Thì ở trong những khó khăn này á, con sẽ không quy phạm những cái lỗi khác nữa. Xin Ngài giải giùm con. Nhất định Ngài sẽ tới quý vị ạ. Không có lo. Cho nên chúng ta tạo cho mình một khung cảnh, tạo cho mình một cái không gian, tạo cho mình một cái tình thân thiết tới với Phật với cái tâm chân thành, tới với thật với cái tâm thành kính, như là Phật ở trước đây, như là có Phật hiện diện, thì như vậy chúng ta thành công. Như vậy nó sẽ đối trị cái tâm phiền não chúng ta, không có dám mà khởi tâm vọng động. Khi vào chánh điện, khi vào bàn thờ trong đó đó, cung kinh, cung cung kính kính, chân chân thành thành trong đó. À, một cái phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Chứ không phải Phật có mong chúng ta lễ lại Ngài, không phải đâu. Nương nhờ đức tướng của Ngài, nương nhờ những cái tướng đó để mà khởi phát lên cái tự tánh chúng ta, những cái ích lợi, những cái đức hạnh, những cái hạnh công hạnh trong tâm chúng ta mà thôi. Cho nên Phật công đức ở chỗ này, hình tượng Phật công đức ở chỗ này nè quý vị. Nên ráng cố gắng một thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng ta ráng thấy được cái đường đi, thấy được những cái khó khăn ở trong lục đạo này, và hãy mau mau chúng ta nhất định một đời này giải quyết cho xong, không có để cho đời thứ hai quý vị. Nhất định như vậy, hạ thủ quyết tâm. Thì chúng ta xin tạm dừng ở đây ha. Quý vị có cái vấn đề câu hỏi gì đặt đây, chúng ta còn một chút thời gian ở đây để mà giải quyết. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thì hôm qua giờ con nghe thầy khai thị cho tất cả đại chúng là nên sám hối hồng danh. Thì con thì từ ngày biết đạo tới giờ, cho tới lúc đi vô chùa ở, thì khoảng trên 15 năm, thì con phát nguyện là sám hối lương hoàng sáng không à. Thành chi không biết là như vậy là con có đi sai đường hay không. Dạ kính thỉnh thầy, thỉnh ý thầy khai thị cho con.
Dạ, kinh sám hối lương hoàng sám là của vua Lương Hòa Võ Đế đối với ngài Thứ Phi, bà hình như là Dương Quý Phi thì phải. Thì trong đó bà bị đọa, thàm cái thân rắn quý vị. Thân rắn trong đó bị trùng nó rút, rồi nó lạnh lẽo, không có nhà ở, sống ở trong cái ẩm thấp như vậy. Cho nên còn cái duyên về báo mộng. Bệ hạ thiếp khổ quá, làm sao cứu độ thiếp đi. Cho nên nó Lương Võ Đế mới làm, mới sao, mới nhờ Bảo Chí Công. Bảo Chí Công làm cái pháp sám hối giùm. Bảo Chí Công là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thí chủ là Lương Hoàng Sám, người trai chủ là Lương Võ Đế, mà người chủ sám là Bảo Chí Công, nương theo cái pháp đó để mà sao, để mà sám hối dùng hồi hướng công đức đó về cho Dương Quý Phi, và Dương Quý Phi thoát khỏi cái thân rắn đó. Đó là cái nguyên do của Lương Hoàng Sám. Thì chúng ta đã nói rồi, cái Lương Hoàng Sám đó để là sám hối tội chướng, nhân gian thấy được nó hay như vậy, y như vậy mà làm, mà tu thì đạt được kết quả. Nhưng mà bây giờ, hiện thời bây giờ, nghiệp chướng phiền não chúng ta quá nặng. Như chúng ta đã giải rồi, Lương Hoàng Sám cũng mất cái năng dụng, mất cái năng lực của nó để mà sám trừ nghiệp chướng. Chỉ còn pháp môn tịnh độ, chỉ còn niệm Phật A-di-đà, chỉ còn lễ Phật A-di-đà nữa thôi, mới tiêu trừ nghiệp chướng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, niệm một danh hiệu Phật diệt 80 vạn ức kiếp, nghiệp tướng sanh tử trọng tội. Niệm lấy một câu A-di-đà Phật, chư Phật mười phương nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Niệm lấy một câu A-di-đà Phật nhất thiết chư Phật sở gia trì. Còn một cái lý nữa là sao quý vị? Chúng ta sám từ trong tâm mà sám, từ trong niệm mà sám. niệm niệm khởi ra lập tức A Di Đà Phật, cho nên những cái tội lỗi nó đều bị tiêu trừ, nó bị phủ hết. Còn bây giờ chúng ta những cái sám khác không có từ ở trong tâm, trong gốc mà làm, mà chúng ta từ ngọn, từ cành, cho nên nó không phủ được, nó không diệt được hết. Nó lập tức sau khi sám xong, nó lập tức sao quý vị? Nó lập tức khởi lên lại, ra ngài tạo vọng tưởng nữa. Cho nên từ điểm này đó là lời nhận xét của một vị mà chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ nói cái điều này. Bởi vậy cho nên nếu mà chúng ta tin tưởng từ cơ thể này sám A Di Đà, nó lợi chỗ nào quý vị? Lợi thứ nhất nó có thể hơn cái sám khác. Lợi thứ nhì cảm ứng 48 lời đại nguyện. Lợi thứ ba có thể vãng sanh Còn sám những tội chướng khác chúng ta có thể tiêu nghiệp. Nhưng mà sao quý vị? Tu hành chúng ta đi trên hậu đường nào, đi hướng nào? Chưa thành công tiêu nghiệp chướng nhưng mà vẫn còn ở đây Cho nên sám A Di Đà nó lợi ích nhiều hơn quý vị. Cho nên tôi khuyên chúng ta thấy nhiều cái lợi ích như vậy đúng nào. Còn cái lợi ích của cái lương hoàng sám là sao quý vị? Lương hoàng sám cái mục tiêu của nó đưa lương khuyết khuy lên được cõi trời để chúng ta hết tội chướng có thể lên cõi trời, nhưng mà vẫn ở trong tam ác, tam giới. Bây giờ chúng ta không có đặt ở trong tam giới lục đạo nữa, không ở trong thập pháp giới nữa, mà chúng ta mong vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc nhất chân pháp giới nó lợi ích nhiều thù thắng như vậy quý vị nhau nè. Cho nên nó so sánh, nếu mà có công phu rồi chúng ta có thể nương theo đó phát nguyện, nguyện đem công đức này hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái sám đó nó sẽ đưa chúng ta. Nếu mà không đủ thành công, không đủ năng lực, thì chúng ta đổi cái kia nó dễ hơn, đổi lễ Phật A Di Đà nó dễ hơn.
Dạ A Di Đà Phật, kính bạch thầy, nên thầy từ bi bố thí thêm là thì con thì nguyện suốt đời là tụng lương hoàng sám để sám hối tội lỗi của con, để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, và ngoài ra đó đi đứng nằm ngồi, ngoài những cái thời khóa của chùa ra, đi đứng nằm ngồi là niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà bây giờ con thỉnh ý thầy, hãy dạy cho con là thầy coi như là con không có phát nguyện sám hối lương hoàng sám nữa, thì bây giờ sám hối hồng danh hay là sám hối
không có
cái nào mà nhất thiết mà để đi về Phật cho nghiệp chướng tiêu trừ, xin thầy
bây giờ thí. Chúng ta nếu mà sư cô đã có cái công phu lương hoàng sám rồi thì chúng ta vẫn giữ cái lương hoàng sám đó, buổi sáng lễ Phật mà đúng không nào, lễ Phật lễ lương hoàng sám mà đúng không nào, ta đã tụng kinh lương hoàng sám phải không nào. Thì trong đó cái công phu đó chúng ta vẫn giữ công phu đó, hồi hướng về Tây Phương, thêm cái công phu đó chúng ta thêm phần niệm Phật, niệm Phật, và bây giờ đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Cái công phu lương hoàng sám để cho sao quý vị? Để nó định cái phiền não chúng ta lại, để nó đoạn cái phiền não chúng ta lại. Thì trong đó cái công phu đã có như vậy rồi, giữ luôn cái công phu đó cũng không sao. Nên là giữ luôn cái công phu đó và chúng ta hồi hướng cái công phu đó. Sau cái công phu lương hoàng sám rồi, lương hoàng sám sư cô lễ như thế nào, buổi sáng làm như thế nào?
Dạ kính bạch thầy, buổi sáng là cái thời đó là thời phi thời của con, ngoài cái thời khóa của chùa trước khi lăng nghiêm thì con lên sớm thì con tụng lương hoàng sám.
Dạ lương hoàng sám trọn bộ
Dạ thưa không, thì cái thời giờ ít thì chỉ có một tiếng thôi.
Trong đó một tiếng đồng hồ tụng lương hoàng sám.
Dạ tụng rồi tới cái chỗ mà lễ thì lễ.
Dạ. Vâng, thì nếu mà cái công phu giữ được như vậy thì cứ vẫn giữ và chúng ta hồi hướng thêm về niệm Phật thêm. Đi đứng nằm ngồi chúng ta chuyển qua thành niệm Phật. Cái công phu lương hoàng sám nó định cho cái nghiệp chướng chúng ta lại. Và như vậy nó giúp cho cái niệm Phật được đắc lực. Thế nào? Thì trong đó nó có thể được, chúng ta tạm, bây giờ cái công phu nó đã sẵn có rồi, chúng ta giữ luôn cái công phu như vậy. Còn chưa có công phu thì chúng ta lễ Phật nha, lễ Phật A Di Đà tốt.
Dạ A Di Đà Phật.
Dạ vâng. Ở đây cái tâm thật sự Đức Phật A Di Đà giải quyết vấn đề, tất cả vấn đề được viên mãn. Trong đó chúng ta phát Bồ Đề tâm, trong đó là Bồ Tát đạo ở chỗ đó. Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là Bồ Tát đạo ở đó. Cứu cánh viên mãn Bồ Tát đạo ở chỗ này. Hôm qua chúng ta đã nói rồi, nói như thế nào quý vị? Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh à. Đó là tất cả vạn hạnh của chư Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát ở đây. Cho nên một câu A Di Đà Phật đã viên mãn tròn đầy rồi. Nếu mà chúng ta có nguyện độ chúng sanh, nếu mà chúng ta có nguyện cứu độ chúng sanh thì sao quý vị? Phật trong 48 lời đại nguyện có một nguyện: chúng sanh không muốn ở đây thành Phật mà có cái nguyện độ chúng sanh thì sao? Thì ta cho cái mặt giáp nhẫn nhục để trở lại ta bà. Mặc cái giáp nhẫn nhục đó không còn sợ sanh tử nữa, được thần lực, được thần thông để có thể cứu độ chúng sanh. Cho nên trong đó viên mãn quý vị. Đức Phật gặp được Đức Phật rồi, Ngài gia trì chúng ta, Ngài hộ niệm chúng ta, Ngài dàn xếp chúng ta, an bài chúng ta để chúng ta có thể quả cái nguyện của mình. Ở đây chúng ta không lấy 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà làm đại nguyện của mình, mà chúng ta phát cái nguyện riêng của mình đó thì sao? Nhất thiết giai thành tựu à. Tất cả những cái nguyện của mình đều thành tựu quý vị, không phải riêng là chỉ để bắt buộc chúng ta phải chịu 48 lời đại nguyện của Phật, không có. Mà chúng ta có cái nguyện như thế nào đó, về Tây Phương được giải quyết tất cả. Mà quý vị đừng lo, đừng lo là trong đó chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi thành Phật trong đó, rồi bà con cô bác trong đó họ khổ như thế nào? Không phải. Chúng ta chia được phúc báo cho họ. Công đức không chia được nhưng mà phúc báo chia được quý vị. Một người vãng sanh là Cửu Huyền Thất Tổ được nhờ quý vị. Cho nên trong đó như chúng thấy bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, mẹ ở trong địa ngục thoát khỏi địa ngục được lên cõi trời. Cho nên chúng ta thấy như vậy, công đức như vậy, phúc báo như vậy, thù thắng như vậy. Đừng có lo, Đức Phật A Di Đà đại phúc báo, đại công đức, phúc báo chúng ta có thể chia được à. Đúng nè. Nên đó, Bồ Tát đạo ở đây ở câu A Di Đà Phật thì phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đó là tâm vô thường chánh đẳng chánh giác rồi. Vô thường chánh đẳng chánh giác là tối thắng Bồ Đề đạo rồi à. Còn kia là Bồ Đề đạo, Bồ Tát đạo thường thường ở dưới đây à. Chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên đây là viên mãn cứu cánh luôn à. Chứ không phải thường, không phải Bồ Tát thường đâu à. Bởi vậy cho nên ráng cố gắng đi. Ở đây chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Cái tâm cứu cánh viên mãn thành Phật quý vị à. Chứ không phải Phật thường à. Phật có tạng thông biệt viên à. Chúng ta là viên giáo Phật, nên phải hiểu được điều đó. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật, đây là viên giáo Phật à. Các cái vị không có thường đâu à. Cho nên ráng cố gắng. A Di Đà Phật. Dạ.
A Di Đà Phật thầy. Dạ thưa thầy, con có 3 câu hỏi con xin hỏi thầy, nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho con. Dạ thưa thầy, câu hỏi thứ nhất của con là nếu mà mình ăn chay mà mình không có trì giới, mỗi ngày chỉ có ăn có mấy ngày một tháng đó thầy, rồi cũng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đi chùa làm điều thiện, nhưng mà như vậy rồi có đủ cái phước để khi lâm chung được về cõi Cực Lạc không thầy?
Dạ, đây câu hỏi thứ nhất.
Dạ.
Dạ. Khoan, câu nhất cái này. Câu hỏi thứ nhất ở đây nha. Thì ở đây trong đó có nhiều người đặt ra vấn đề là thì chứ chúng ta ăn chay như vậy và ăn mặn như vậy có được vãng sanh hay không? Sự thật ở đây trong đó chúng ta coi hoàn cảnh chúng ta như thế nào. Nếu mà hoàn cảnh chúng ta ăn chay được mà chúng ta vẫn ăn mặn à, đó là biện hộ à, đó là ngụy biện à, đó là tâm không chân thật à, nhất định không vãng sanh. Chúng ta giả mà đâu có thật đâu à, đâu có đại từ đại bi đâu à. Còn nếu mà chúng ta thật mà hoàn cảnh không cho phép à, lục tổ Huệ Năng à, gửi rau vào nồi thịt đó quý vị, ngài vẫn ăn à. Ai nói gì đó, tôi không ăn thịt được, ăn thịt đau bụng, cho nên tôi chỉ ăn rau thôi, là gửi rau vào nồi thịt quý vị. Rồi ở Phật sao cho các thầy cầm bình bát đó, cầm bình bát đi khất thực, ai cho gì ăn đó à. Miễn là cái thức ăn đó không phải vì mình và nó bị giết, không thấy nó giết, không nghe nó bị giết, không mua bán. Trong đó bây giờ cư sĩ chúng ta làm sao, chúng ta hoàn cảnh môi trường vẫn còn ở trong gia đình như vậy thì tùy chúng ta tùy thuận gia đình. Chúng có mới học Phật xong cái về cái ngăn cấm hết, đi mua nồi mới về bây giờ tôi ăn chay à, tôi giữ cái nồi này à, không ai được đụng vô à. Và quý vị ăn mặn ở bên đó à, bây giờ chia biên giới, chén đũa rồi chia ra hết. Quý vị thấy làm sao? Đuổi người ta đi ra khỏi đường Phật đạo, không có từ bi à. Người ta thấy sợ mình à, mình tu cái này người ta sợ. Bởi vậy cho nên chúng ta không có từ bi. Bây giờ chúng ta nghĩ lại coi á, hoàn cảnh mình ở chỗ nào. Nếu mình vẫn cuối tuần làm barbecue, đó là giả, không có thiệt. Đúng không nào? Mình vẫn đùa giỡn trên sự trên cái sinh mạng của chúng sanh. Mà nếu chúng ta trong cái phương tiện, chúng ta nương nhờ trong đó để mà ăn, để mà sống, để trong đó nếu mà được chúng ta cải biến hoàn cảnh, chúng ta cũng ăn mặn, nhưng mà ăn ít ít lại thôi quý vị. Hồi xưa người ta đâu có ăn nhiều như bây giờ quý vị. 100 gram thịt chia cho cả nhà, nào là xào, nào là kho, nào là gì, có 100 gram à. Còn bây giờ chúng ta thấy mỗi người ăn 100 gram. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Những cái món ăn tinh khiết nè, những món ăn á, bây giờ chúng ta giả. Ôi bây giờ hôm nay mình nấu cái món lạ này ngon lắm, nấu lẩu chay. Ăn cái món lẩu này ngon lắm. Hồi nói gì toàn là chay không đó, ngon. Từ từ dụ cho người ta trở về ăn chay, đồ đầy đủ món trong đó, không có thiếu cái gì cả. Đến chi quý vị, để độ những người sơ cơ ra, cải thiện họ. Nói người ta bây giờ những cái tôm mà cá nó độc dữ lắm, nó sống ở trong biển, trong sông nó bị ô nhiễm dữ lắm, thật sự là ô nhiễm mà. Bây giờ chúng ta hãy ráng ăn đồ tươi nhiều hơn, chúng ta cải thiện này, đó mới là chân thật. Ăn mặn mà vãng sanh à, chứ không phải chúng ta thật sự như vậy, chúng ta coi tâm chúng ta ở đâu, chứ không phải là chúng ta biện hộ, ngụy biện cho cái hành động của mình. Ngụy biện cho hành động của mình không được à. Chúng ta phải coi lại coi tâm của mình thực sự vì đạo hay không, chúng ta có từ bi hay không, chúng ta có muốn hướng dẫn gia đình trở về ăn chay hay không, đó nó mới là đúng. Trong đó chúng ta khéo léo phương tiện để làm sao để mà cải thiện cuộc sống, cải thiện món ăn à. Chúng ta xào lên cho nó thơm ngon à, trong đó để vài miếng thịt tấu à, ăn đi. Cũng có là đâu có đồ chay đâu, đồ mặn đó hả. Rồi mai mốt chúng ta làm những cái món đồ á quý vị, ragu chay, ăn lên nó hồi đó ngon không? Ngon, chay đó. Quý vị không tin là còn ngon hơn là ragu thịt nữa à. Quý vị mua cái chân nấm á, trong cái bao chân nấm á, mấy đồng á quý vị, nấu trong đó coi, ngon hơn cái gì nữa. Dân bóng nó làm như cục thịt bò đó quý vị. Thế nè, tôi biết hết mà. Mua cái đó về, quý vị là nó thật là chân nấm à, cho nên nó nấu ăn ngon lắm quý vị. Còn chả, chúng ta làm chả chay ngon hơn cái gì nữa quý vị. Đúng nè. Bởi vậy cho nên cải thiện cuộc sống lại, chúng ta giới thiệu cho họ. Còn mình không giới thiệu cái người ta cứ bắt mình ăn mặn hoài, mình cũng làm sao. Bây giờ mình giới thiệu cho họ món chay đầy đủ, không có sao á. Cho nên trong đó tâm từ bi của mình có trong đó. nó phản sanh à. Dạ.
Dạ. Dạ thưa thầy, dạ con câu hỏi thứ hai của con là nếu mà mình ăn chay ngày rằm với ngày mùng 1 đó thầy, có khác với những ngày thường không? Mà con thấy thường thì từ xưa tới giờ cứ quy định là ăn ngày rằm với ngày mùng 1, vậy nghĩa là có ý nghĩa gì không vậy thầy? Xin thầy từ bi giải thích cho, hay là Phật ấn cho ngày đó để cho chúng sanh dễ nhớ thầy?
Trong đó đó là sơ, chúng ta nói cho những người sơ học, những người trong đó ngày Phật định cái ngày, định cái ngày đó để cho chúng ta ăn chay, chúng ta làm lành, chúng ta lễ Phật. Ngài định những cái ngày như vậy, và trong đó nó tương ứng với trong cái cảnh giới quý vị. Những cái ngày như vậy, chư thần, chư thiên gì đó, người ta cũng theo cái thời gian đó. Nhớ nè, cho nên đó là những người sơ cơ, những người mới tu đạo. Bây giờ chúng ta vô chọn ngành rồi. Chúng ta có quên luôn không gian, bỏ luôn thời gian nè. Không gian, thời gian là vọng tưởng. Bởi vậy cho nên nó không đắm ở thế gian nữa, mà chúng ta sao? Tâm chúng ta chỉ với A Di Đà Phật luôn. Niệm đến hồi vong niệm luôn à. Niệm đến hồi không còn niệm luôn. Cho nên á, cái thời gian đó, đó là thời gian của thế gian. À, những người mới vào đạo thì người ta phải nương nhờ cái thời gian đó. Và trong đó nó tương ưng với cái cảnh giới khác. Nhớ nè. Đó. Bởi vậy cho nên á, chúng ta coi á, bây giờ chúng ta ở đâu? Mới vô năm thứ nhất, phải đã học năm thứ hai rồi. Nha nè. Dạ.
Dạ thưa thầy, xin thầy, con có một câu hỏi cuối nữa là nếu như mình ở chung với những người mà tại vì mình hoàn cảnh mình ở chung với người ta cho nên mình không có thờ tượng Phật được, thì buổi tối thì con chỉ ngồi trên giường niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà khi mình muốn sám hối thì mình làm sao để quỳ sám hối Phật được thầy?
Hồi sám hối chúng ta đã dạy hai ngày hôm nay rồi. Thế nè, lễ sám hối trong đó chúng ta dạy, quý vị có thể học lại nha. Vì cô không có tới đây ngày hôm qua với hồi sáng hôm nay đã dạy cái phương pháp sám hối rồi nha.
Dạ thưa lễ thầy, nhưng mà vì không có tượng Phật thì mình làm sao mình sám hối thầy?
Ở trong
có tượng
đây,
Phật ở nhà đó thầy.
Ở trong đây nếu mà cái nhà chúng ta đó mà có làm được cái hoàn cảnh tốt đó, một cái phòng nhỏ để mà làm một cái như nãy chúng ta giảng đó, một cái bàn thờ, một cái niệm Phật đường nhỏ đó tốt. Còn nếu không á thì chúng ta kiếm một nơi nào á nó trang nghiêm để có thể làm cái bàn thờ đó. Thì tượng Phật á thì ở đây những cái tượng Phật này á nhỏ hơn bằng nửa đó, thì có thể quý vị có thể thỉnh nhé nè. Cái hình Phật á, hình Phật này nè.
Dạ.
Có thể thỉnh.
Dạ. Thưa thầy, nhưng mà mình chỉ ở trong một cái phòng ngủ của mình thôi thì mình có thể để tượng Phật trong phòng ngủ mình được không thầy?
Ở trong đây á, chúng ta nếu mà phòng ngủ gọn gàng, ngay ngắn, chúng ta có thể làm được. Có thể chúng ta mua cái giường ngủ mà cái đi văn mà nó có hình cái thùng á, bao nhiêu mền chiếu chúng ta ở đó, như các thiền sư quý vị. À, người ta ngủ ở cũng trong cái giường đó, ngồi thiền cũng ở trên đó. Thế nè, cái phòng rất là nhỏ, chúng ta làm sao ngay ngắn gọn gàng trong đó thì được. Thì khi sáng ra chúng ta dẹp hết mền chiếu xếp ngay ngắn rồi, rồi dỡ cái tủ nó lên cho nó vô và đẩy nó xuống thì nó thành cái đi văn. Đi văn chúng ta có thể lễ Phật, chúng ta có thể ngồi tịnh tọa, chúng ta có thể ở đó tụng kinh, không sao hết.
Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ.
A Di Đà Phật. Xin lỗi thầy, cho con hỏi một câu. Con xin lỗi quý sư cô và quý đạo hữu cho phép con hỏi một câu. Xin thầy vui lòng trả lời giùm cho con. Thí dụ trong mỗi khi hàng tháng có thọ bát quan trai mà nhằm cái ngày đang phá tu niệm Phật thì con không niệm Phật, con đi thọ bát quan trai. Hai cái nào con có thể đi dự được cho có lợi lạc? Vì con nghe thầy giảng là thọ bát quan trai á thì nó giống như cũng đi lòng vòng, giống như mình nguyện ước là sau này mình sẽ trở lại ta bà, trở lại thế gian này để vào chùa tu. Còn như lời phát nguyện mình niệm Phật á, thì mình cầu vãng sanh, coi sau này mình trở lại ta bà độ chúng sanh, thì cái đó có vẻ hơi lầm vòng, thọ bát thì hơi lầm vòng, có phải không thầy? Hôm qua con nghe không được rõ.
Vâng, ở đây chúng ta đã biết rằng á, Bát Quan Trai Giới là Phật dạy cho cư sĩ tập tu một ngày một đêm để nhằm đưa họ có cái cơ duyên, cái duyên để về sau có thể mà tu hành giải thoát. Mà bây giờ chúng ta lại đặt một cái nhiệm vụ, một cái nguyện lớn hơn. Chúng ta đặt cho mình một cái mục tiêu cao hơn, đời này giải quyết cho xong, chứ không phải đời sau, không phải kết duyên. Bát Quan Trai là kết duyên quý vị. Đời này tập tu để đời sau có thể thành. À, tu tập tu một ngày một đêm, hay là ở trong đó tập tu bây giờ để vì khao lớn lên rồi chúng ta nương theo đó mà tu, biết tu rồi chúng ta bỏ xuất gia rồi đi tu. Đó, cái đó là cái mục tiêu của Bát Quan Trai Giới. Mà bây giờ chúng ta đặt cái mục tiêu gì quý vị? Phải không hoài nghi, không sang tạp và không gián đoạn. À, cái mục tiêu chúng ta phải làm được làm sao? Phải vãng sanh, phải trong 3 năm, 5 năm lấy được công phu thành phiến à. Lấy được công phu thành phiến thì lúc đó chúng ta mới tự tại vãng sanh nữa. Bởi vì cái công phu, cái mục tiêu đó làm được hay không, chúng ta phải coi lại à. Còn nếu mà trong đó, nếu mà chúng ta chưa có định được cái đó thì vẫn tùy duyên, vẫn tùy thuận trong đó. Còn nếu mà chúng ta thay vì tổ chức Bát Quan Trai, chúng lại là tổ chức Phật Thất tối thắng à. À, chúng ta đề nghị lên à, thật sự là tối thắng trong đó. Trong đó thay vì chúng ta thấy Bát Quan Trai trong đó làm cái gì, tụng được vài bộ kinh, ăn hỏa đường rồi trong đó, thấy không? Còn ở đây chúng ta một ngày trong đó chúng ta 8 tiếng kinh hành niệm Phật, trong đó nó hơn à. Cho nên trong đó, trong đó chúng ta nghĩ lại coi, một ngày Bát Quan Trai Giới gì không á, nằm ngồi giường cao ghế đẹp, chúng ta ngủ chiếu à, niệm Phật cũng ngủ đất à, không có thoa son phấn à, không có ca hát à, không có nghe. Trong đó dạy chúng ta, bây giờ chúng ta niệm Phật cũng vậy à, niệm Phật còn khó hơn nữa. Ngày không có được lục căn thâu nhiếp lục căn, không những không nghe mà không thâu nhiếp nó lại. Bởi vậy cho nên trong đây quý vị tối thắng hơn nhiều à. Mà cái yêu cầu cao hơn nữa, yêu cầu chúng ta là một ngày tới đạo tràng phải tu 8 tiếng 10 tiếng. Bát Quan Trai chưa đủ à. Bát Quan Trai chỉ giới thiệu cho chúng ta cái gì, cái sinh hoạt của một người xuất gia. Còn này bắt chúng ta phải làm à. Cho nên điều này quý vị coi mình có thể đổi từ Bát Quan Trai Giới thành Phật Thất hay không, nó mới thành công à.
A Di Đà Phật. Xin lỗi thầy, cho con hỏi một câu nữa thôi. Cô xin lỗi quý cô và quý đạo hữu. Thưa thầy, từ trước tới nay bao nhiêu năm rồi con đã hành trì theo, con đã tụng kinh lễ bái sám, được bắt chước theo ở chùa. Mỗi lần phá lễ gì đều con bắt chước theo đúng như trong chùa làm lễ. Sáng sớm thì tụng kinh Lăng Phim, Lăng Nghiêm, con cũng thỉnh chuông Đại Thần Chung đủ mọi ha, giống như ở chùa. Nhưng mà bây giờ con nghe thầy giảng pháp bu tu niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thì được giảng sanh nhanh chóng hơn. Con thấy như vậy, từ rạng sáng lên con có thể nghe lời thầy, con ngưng lại, con không tụng các phá lễ đó. Vì nếu con tụng đầy đủ những phá lễ sáu thời như thầy, con không có thì giờ được niệm Phật nhiều. Cho nên bây giờ con muốn là thưa với thầy là con ngưng, con không tụng những kinh đó, và con cứ nhất tâm niệm Phật những thời phá đó. Thay vì những thời phá đó, con sẽ thay niệm Phật hết. Thế mà, thì con có chướng ngại giảng sanh không thưa thầy?
Vâng, ở đây chúng ta thấy á, những cái khóa tu, những cái pháp môn không phải là không phải nó là không tốt, nó là rất tốt à. Chúng ta thỉnh Đại Hồng Chung đó, thì trong khi thỉnh cho thành kính chân thành trong đó, địa ngục được ngưng hành phành phạt trong đó, chúng sanh trong đó bớt khổ trong đó. Cho nên giống tiếng chung lên thành kính trong đó, địa ngục bớt khổ à. À, trong đó chúng ta thấy thật sự công đức vô lượng à. Trong đó những khóa tu trong đó là giới thiệu chúng ta những điều đó. Mà bây giờ chúng ta biết được cái khóa mua cái niệm Phật này thì sao quý vị? chúng ta phát tâm nó cao cả hơn. Mỗi tiếng niệm Phật chúng ta hồi hướng cho ác đạo à, cho tam ác đạo, như cái đó thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ à. Cho nên chúng ta không có thể nào mà lười biếng, không thể nào mà giải đãi được. Một tiếng niệm Phật của chúng ta như một tiếng đại hồng chung để cho địa ngục bớt khổ à. Có phát được tâm đó không? Phát được tâm đó như vậy rồi á, thì chúng ta có thể ngưng những cái hành trì pháp môn khác, thay thế nó tối thắng hơn, viên mãn hơn. Chúng ta thấy rõ ràng à, ở trong kinh Địa Tạng à, Bà La Môn nữ niệm Phật một ngày một đêm à, không những mẹ được lên cõi trời, mà tội nhân trong ngày đó, trong địa ngục đó à, thoát khỏi địa ngục à, chứ không phải ngừng khổ à. Nó khác quý vị à, thấy rõ ràng điều đó. Ra khỏi địa ngục là không còn khổ à, chứ không phải ngừng nghỉ à, hết tiếng chuông lại là hành khổ. Nó khác. Cho nên chúng ta từ đây á, chúng ta có thể phát cái nguyện vì chúng sanh mà niệm Phật hay không? Nếu mà vậy à, tối thắng à, đó là bồ đề cái gì nữa, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác quý vị nữa, đó là không phải để ngừng nghỉ địa ngục mà cứu chúng sanh ra khỏi địa ngục à. Trong kinh nói đó, quý vị nhìn lại kinh Địa Tạng Vương coi, phải đúng như vậy không ạ? Dạ.
Dạ. Kính bạch thầy, chúng con cũng được cái ngài hướng dẫn trong cái giờ phút cận tử nghiệp của một con người sắp ra đi. Thường thường người ta thấy ánh sáng, rất nhiều loại ánh sáng, xanh, trắng, vàng, đỏ, và chúng con cũng không biết và cũng chưa đọc một cái tài liệu theo như bản thân của chúng con. Như vậy thì khi nhìn thấy cái ánh sáng trong cái giây phút cận tử nghiệp đó, thì những cái ánh sáng nào là những luồng ánh sáng của Phật để chúng ta nương theo đó mà theo cái ánh sáng đó mà đi à, chúng con chưa biết cái điều này, kính xin thầy giải thích cho chúng con rõ.
Dạ. Thì ở đây kính thưa thật, ánh sáng nào cũng không đi à, chỉ khi nào Phật tới mới đi thôi quý vị à. Ánh sáng là gì? Là nam nữ giao hợp đó. Nam nữ là gì? Nam nữ không phải người không, mà động vật giao hợp cũng ra ánh sáng à. Cho nên nó từ cái nghiệp của chúng ta, nghiệp thấy ánh sáng nhào vô, nhào vô thì rồi xong. Chúng ta đâu có kinh nghiệm, đâu có thể biết được ánh sáng Phật, ánh sáng ma, ánh sáng quỷ, ánh sáng của người giao hợp đâu à, của động vật giao hợp đâu à. Bây giờ chúng ta đang bơ vơ lạnh lẽo à, thấy ánh sáng ấm cúng nhào vô rồi xong, thọ thai. Cho nên nó trong đó à, ánh sáng nào cũng không đi à. Bây giờ làm sao đây à? Phải niệm Phật đi à. Niệm Phật trong đó 10 tiếng á, Phật hiện ra trang nghiêm á, chúng ta đi à. Ánh sáng gì nữa? Bởi vậy cho nên nó Phật nói trong đó, ngay cả người thân á, hiện ra, những người ở trong đó, bà con cô bác hiện ra cũng không đi nữa quý vị à. Toàn là ma giả Phật à, ma giả thân nhân, ma giả bà con. Địa Tạng Kinh nói rõ ràng trong đó à. Mà chúng sanh á, tại sao thọ thai quý vị? Đang lạnh lẽo à, thấy ánh sáng ấm cúng nhào vô à. Đó là nam nữ động vật giao hợp quý vị. Tùy nghiệp của chúng ta mà nó chuyển, tùy nghiệp chúng ta mà chúng ta nó hướng vào cái ánh sáng đó, đi theo cái luồng sáng đó. Và chúng ta thấy nhào vô rồi xong à, thiêu thân nhảy vào lửa là. Quý vị thấy con thiêu thân à, chúng ta thấy nó. Nó thấy sáng sáng nhào vô cháy thế. Bởi vậy cho nên chúng ta đi đường buổi tối có thể lái xe, những cái con thấy ánh sáng cái nó chết chân chết cứng ở trong đó, hay là nhào vô đó. Bởi vậy cho nên ánh sáng nào cũng không đi quý vị. Thôi bây giờ chúng ta đợi Phật gì à? Chúng ta chờ Phật, niệm Phật, đến giờ phút đó chỉ niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nói chúng ta tâm bất điên đảo, nó đường tu của chúng ta là chỗ này à. Cuối cùng phải tâm bất điên đảo à, bình tĩnh sáng suốt rõ ràng, trong đó chúng ta nhận định rõ ràng, chứ không có thể nào mù quáng, không có thể nào thấy nó ấm cúng, không thể nào nói thấy nó hay nhảy vào là chết, hết cứu được à. Tử sanh, sanh tử sự đại, nhảy vào một cái rồi xong, ngủ trong cái thân ngủ ấm mà nó cách ấm, quên hết tất cả và lọt vào trong đó. Thôi bây giờ ráng cố gắng đi à, ráng cố gắng làm sao á, Tây Phương Tam Thánh tới quý vị à, làm sao cho Đức Phật A Di Đà hiện ra mới thôi à. Giờ phút đó chúng ta thấy có bình tĩnh sáng suốt như vậy, nhất định Phật hiện ra. Còn giờ phút đó chúng ta lạnh lùng à, luống cuống à, sợ hãi à, à thấy ánh sáng à, ấm cúng nhào vô xong rồi, đời này á, là xong rồi quý vị. Chúng ta phải trôi lăn ở trong sanh tử à, và đến khi gặp cái duyên á, nó đầy đủ rồi, cái nhân niệm Phật, cái chủng tử niệm Phật nó lại lên lần nữa, và chúng ta tiếp tục tu, tiếp tục học, tiếp tục làm. Bởi vậy cho nên thôi bây giờ giải quyết cho xong đi à. Cận tử nghiệp à, chúng ta lo cái giờ phút lâm chung này đó quý vị à, quan trọng vô cùng. Bởi vậy cho nên phải nên có một cái ban hộ niệm, nên có những người đồng tu á, hộ niệm giúp đỡ giống nhau. Để sao quý vị? Oan gia trái chủ ở ngoài, những người nào có công phu niệm Phật á, quang minh của họ phát ra, oan gia trái chủ ma quái nó không có dám tới, nó ở ngoài nó đợi. Hãy ngồi chúng ta ở đây niệm Phật à, người kia bình tĩnh có thể niệm lấy 10 câu vãng sanh quý vị. Cho nên không có công phu, phải nhờ gì? Nhờ ban hộ niệm.
Dạ, kính bạch thầy, cho con hỏi một câu nữa. Chúng con là Phật tử tại gia, chúng con cũng có những thời kinh tại nhà, cũng như những ngày có những khóa lễ tại chùa, chúng con cũng đều và có thì giờ thì chúng con lại tham dự. Theo như thầy hướng dẫn chúng con là chỉ có câu niệm Phật là tối ưu quan trọng. Con ở nhà, ví dụ như là trong một cái thời khóa lễ, thì trước đây quý ngài cũng soạn cho cái cư sĩ tại gia có cái bài quyển nhật tụng hàng ngày, trong đó có cái giờ tịnh độ, cũng có đầy đủ một lễ nghi của một khóa lễ. Trong cái thời lượng của khóa lễ này, chúng con dành nhiều thời giờ để niệm câu A Di Đà Phật, cái thời lượng nó nhiều hơn tất cả những cái bài kinh ngắn cũng như những cái bài chú ngắn ở trong cái khóa lễ này. Đã như vậy thì chúng con thấy rằng niệm Phật là chính, thì chú hay là đọc những cái bài sám hối ngắn, đó là trợ hạnh cho cái chánh hạnh niệm Phật của mình, như vậy có được hay không?
Vâng, ở đây chúng ta chưa tuyệt đối tin vào câu A Di Đà Phật nên làm cái điều đó. Còn đã tuyệt đối tin rồi thì thôi quý vị nhất môn thâm nhập nè, tùy ý tự chọn à. Nên những cái bài kinh nhật tụng không phải là sai à, mà chúng ta chưa son sát với niềm tin của mình à. Trong cái đại thế chí niệm Phật viên thông chương dạy chúng ta rõ ràng: thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai à. Chúng ta chưa đủ cái niềm tin đó thì phải nên à, phải nên sám, phải nên nhật tụng, phải nên các chú, phải nên à. Còn nếu mà tin tưởng rồi thì quý vị, một câu A Di Đà Phật đủ rồi à. Chúng ta một câu A Di Đà Phật chưa đủ, chúng ta lấy bộ kinh A Di Đà, A Di Đà để khởi lên cái niềm tin, khởi lên cái niềm thù thắng trước khi niệm Phật. Ở trong đó càng đơn giản thế nào càng tốt. Vì sao? Tất cả mọi người đều có thể làm được, tất cả mọi người đều có thể hành trì, trong đó là phương tiện độ sanh à, không có thiếu lễ quý vị. Ở đây chúng ta dùng tâm chân thành cung kính, không có thiếu lễ nghi trong đó à. Mà chúng ta sao? Ở trong đó hướng về Tây Phương, chúng ta niệm Liên Trì Tán, rồi chúng ta niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, rồi sau đó tụng kinh A Di Đà, vãng sanh chú, tán kệ tán Phật, rồi niệm Phật. Quý vị thấy đơn giản như vậy à? Tất cả những nguyện khác chúng ta bỏ qua đi, đầy đủ rồi. Tất cả những chú khác chúng ta bỏ qua đi, viên mãn rồi. A Di Đà Phật là chú vương trong chú à. Nếu không tin thì chúng ta niệm những chú khác để mà chánh trợ song tu à. Còn cái chánh nó viên mãn rồi thì ở đâu cần trợ nữa quý vị. Đó tùy quý vị ở đây á, tùy quý vị á mà nhận định, mà tự tìm cho mình một lối đi à. Tìm cho mình một phương pháp à. Dạ.
A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Dạ thưa, chúng con xin phép thầy một vài phút, lẽ ra là chúng con sẽ chờ cho đến khi đại chúng tham vấn với thầy xong mới lễ tạ, nhưng mà chúng con có việc đi gấp cho nên chúng con xin được một vài phút để hướng dẫn đại chúng lễ tạ thầy, và sau đó tùy theo sức khỏe của thầy đại chúng có thể tham vấn tiếp tục. Và chúng con cũng được biết là thầy sẽ hướng dẫn ở bên chùa An Lạc ngày mai cho đến chủ nhật, cho nên sau buổi tham vấn với thầy mấy khi chúng ta mới được dịp tiếp đón thầy về vùng San Jose. Quý vị có thể theo cái chương trình bên chùa An Lạc để tiếp tục được tham bái và học nơi thầy. Như là Phật thì chúng con trước hết cũng xin sám hối thầy là trong thời gian thầy về Đức Viên chúng con cũng có việc đi xa, không có sắp xếp để về cùng với đại chúng tiếp đón thầy. Tuy nhiên được nhìn thấy đại chúng tinh tiến tu tập và cái niềm tin nơi pháp môn Tịnh Độ tăng trưởng, chúng con nghĩ đó cũng là cái món quà để đạo tràng Đức Viên chúng con dâng lên cúng dường Tam Bảo, và nhất là thầy sau những ngày thầy đi hoằng pháp các nơi về đến Đức Viên, chúng con được tiếp nhận những lời nhắc nhở của thầy và sự thiết tha của chúng con để ngưỡng nguyện Tam Bảo và hộ cho thầy được pháp thể khinh an. Và trong những lần tới chúng con được dịp và tiếp đón và học hỏi nơi thầy nhiều, thì bây giờ mời tất cả đại chúng quỳ lên chắp tay và xin mời chú Chúc Đức và chị Đồng Từ, hai vị đại diện cho chúng Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, dâng lên thầy lời cảm niệm của đại chúng, và sau đó chúng ta cùng lễ. Như là Phật, chị Đồng Từ với lại chú Chúc Đức. Bạch thầy, quý cụ con ở đây là đại lão không 70 trở lên, thầy hướng dẫn lễ Phật đi nhiễu, con có nghe cũng than mỏi đầu gối đau lưng, nhưng mà rồi cũng loáng thoáng ra ngoài nghỉ một chút lại trở vào, nghe những lời thầy dạy thì bao nhiêu cái mệt nhọc đó nó cũng tiêu tan đi, rồi lại cố gắng ngày hôm nay. Còn các anh chị trẻ thì còn tệ hơn quý cụ, thấy trẻ tuổi chứ không có quen dẻo dai như quý cụ, thì được dịp thầy về đây cũng cho chúng con được thử thách để thấy trong cái sự tu á, hồi nào giờ cứ nghĩ là Đức Viên lễ nhiều quá, nhưng mà so với lại quý ngài là chưa có thấm đâu hết, để tinh tiến thêm. Dạ, mời chú Chúc Đức trước với chị Đồng Từ. Dạ Phật, mời đại chúng đồng chắp tay.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, kính bạch Sư Già, kính bạch Sư Cô, kính thưa các bạn đồng tu. Con lấy làm hân hạnh được Sư Già chỉ con xin y giáo mà có những lời tác bạch. Kính thưa Pháp Sư, thật là một nhân duyên lành cho đạo tràng Pháp Viên chúng con được ngày trở về đây chỉ dẫn một pháp môn thù thắng mà từ trước tụi con đã theo cái pháp môn này, nhưng mà còn mờ mờ mịt, không biết rõ đường mà đi. Hôm nay nhờ Pháp Sư khai thị chỉ một con đường cho chúng con được sáng tỏ, có một cái niềm tin vững chãi để mà cất bước đi trở về một ngôi nhà mà từ xưa chúng con đã lang thang, mà ngày nay chúng con mới biết đó là nhà của mình, mình phải trở về nơi đó có một người cha già đang chờ đón. Thật, chúng con không biết lấy gì, thật là chúng con rất xúc động được một cái pháp môn mà thầy đã chỉ mà chúng con đã theo mà không hồi rõ, thì hôm nay chúng con cũng không biết gì, chỉ theo y giáo phụng hành những gì mà thầy đã dạy, cố gắng làm không để cho thầy phí những lời khai thị cho chúng con. Chúng con xin y giáo phụng hành và cầu mong Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể khăn hang tạo kiên cố chống mau thành Phật.
Nhà mời chị Năm Từ.
Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch Pháp Sư, ngưỡng bạch Sư già Giám Viện Đức Viên, ngưỡng bạch Chư Ni Chúng Đức Viên và kính thưa quý bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật bất ngờ được Sư già chỉ dạy trình lên lời cảm niệm ơn đức của Pháp Sư đã dành thì giờ quý báu ghé về San Jose tại Đức Viên Tự để giảng dạy về pháp môn tịnh độ cho chúng con. Ngưỡng bạch quý ngài, chúng con cũng được thầy tổ và sư bà Đức Viên chỉ dạy cho chúng con về pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà, nhất tâm trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi để được vãng sanh về cõi Phật. Nhưng hôm nay ngài đã triển khai rõ ràng và chỉ rõ một cách quyết tâm chí thành, làm cho tâm của chúng con nói riêng và của tất cả các bạn đạo nói chung thấy rõ được cái con đường mình phải đi và cái việc làm của mình hằng ngày như thế nào. Chúng con thật vô cùng cảm xúc, và đây là một phước báo nhân duyên cho tất cả hàng năm nữ Phật tử chúng con được nơi nơi nương nơi ánh từ quang của Phật A Di Đà và của chư tăng ni. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và phát nguyện hằng ngày lễ bái hồng danh Đức Phật A Di Đà trong các thời khóa của mình và giảm bớt những sinh hoạt bên ngoài theo như lời thầy đã chỉ dạy để đền ơn quý ngài đã hết lòng chỉ dạy và để cho mình có một cái hướng đi vững chãi tiến bước trên con đường về cõi Phật A Di Đà. Giờ đây chúng con hành tâm tri niệm ơn đức của Pháp Sư, của quý sư cô, và chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Pháp Sư được trọn hành nguyện vãng sanh lạc quốc. Và chúng con là những người đệ tử cũng cố gắng tu tập, không dám buông lung để không phụ lòng quý ngài dẫn dạy. Chúng con xin đầu thành đảnh đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin Phật mời quý vị ngồi xuống. Vì Phật chúng con cũng trình lên Thầy và thưa đại chúng, trong mùa hạ sắp tới đây, bắt đầu vào đầu tháng 6 cho đến cuối tháng 8, thì tại trụ xứ Đức Viên chúng con cũng đủ duyên để tổ chức niệm Phật trong 3 tháng, trừ ngày thứ bảy là tụng kinh Pháp Hoa. Còn mỗi ngày sẽ niệm Phật buổi sáng từ 9 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi, chiều 2 giờ đến 4 giờ rưỡi và tối 6 giờ đến 8 giờ mỗi ngày trong 3 tháng hạ. Thì cũng trình lên Thầy và thưa đại chúng, để trong tiết trời ấm áp thì chúng ta cùng sắp xếp về chùa đồng niệm Phật. Và giờ đây chúng con thỉnh Thầy khỏe cho quý vị tham vấn tiếp. Quý vị còn gì thưa Thầy nữa không?
Đúng rồi.
Thưa Thầy.
Vâng.
Là tùy theo sức khỏe Thầy.
Không có, tôi không có sao, không hề gì, nhưng mà bác Hùng à, bao giờ tôi phải đi à?
Chú Quan Ngộ kìa.
Bao giờ tôi phải đi về à? À, rồi vậy thì quý vị nào có câu hỏi đặt lên đây chúng ta trả lời tiếp.
Tại vì giờ sức khỏe Thầy được đến mấy giờ đây? Không, còn không, thông báo
không có hề gì hết.
Không hề hết. Dạ. Quý vị có thể hỏi được tới 12 giờ khuya.
Dạ, vâng, đây có một câu hỏi.
Dạ, và con thỉnh Thầy.
Dạ. Thưa Thầy, xin Thầy giải đáp giùm con một vấn đề. Con bị xe hơi cán. Hả? Xe hơi cán con hết hồn hả? Con chết, hồn con xuất đi sang thế giới yên tịnh không có người tu, rồi con về địa ngục rồi trở về dương gian, như vậy có phải nghiệp con chưa dứt hay không? Ở đây thật sự tôi cũng có nghe trên đường đi hoằng pháp này, cũng có nghe một vị tưới nước á, cái vị tưới nước á, bị điện giật chết 20 phút à. Cho nên á, trong cái vấn đề này á, thật sự á, chúng ta nói đúng hay không hay gì á, nhưng mà đây là chứng cớ là chết không phải là hết à, mà vẫn còn thần thức. Cái vị thần thức nó còn duyên, nó còn mạng, nó trở về à, nó trở về, nó sống lại. Còn nếu mà không nó đi nó nhập vào cái thân khác, trở lại một cái thân khác. Cho nên ở đây á, là bị xe hơi cán, con chết, hồn con xuất đi sang thế giới khác. Trong đó xuất sang thế giới khác yên tịnh không có người tu, là ở trong cái cảnh giới á, nói gì quý vị, mờ mờ mịt mịt à, chứ không phải là yên tịnh. Cái cảnh giới trong đó nó chưa có phân biệt cái gì hết. Rồi con đi về địa ngục, chưa? Rồi từ cái cảnh giới á, nó mờ mờ đó, nó lại lọt vào địa ngục à, lọt vào địa ngục rồi xong đó cho đi địa ngục, thấy rồi á, cái hồn á, cái thần thức nó đi nhanh lắm quý vị, nó đi đó, đi qua đó rồi nó trở về dương gian à. Cho nên trong chúng ta nói, thường nói là gì, chúng ta nói là không phải A Lại Gia Thức mà là thập pháp giới à. Trong mỗi một thập pháp giới nó có 10 thập pháp giới. Mỗi ngày chúng ta ở đây, nhưng mà tâm chúng ta ở đâu? Nó đi à? Nó đi á, ta bà. Nó đi ta bà rồi, nó quen, nó đi luôn, bỏ này. Quý vị thấy không? Tẩu quả nhập ma, cái nó vô cái cảnh giới khác, nó ở trên đó, ở luôn, nó bỏ cái cảnh giới này. Cho nên bây giờ có những người á, có cái kinh nghiệm đó quý vị. Kinh nghiệm đó là những một cái sự chạm mạnh gì á, một cái sự chấn động mạnh, điện giật hay là xe hơi đụng cái, thì họ chấn thương như vậy, cái hồn nó xuất ra, thần thức nó xuất ra, thân trung ấm nó xuất ra. Nó xuất ra rồi nó đi dạo quý vị. Nó xuất ra chưa biết là nó lần chẳng yên tịnh rồi nó lọt vào địa ngục. Nó lọt địa ngục rồi nó trở về dương gian. Nó còn biết trở về dương gian, còn số mạng. Nếu không nó lạc vào đó là sao quý vị? Thôi bây giờ mình tu đi, đúng hay sai tu đi ạ? À? lỡ mà nó lọt trong đó luôn thì sao đây? Kẹt à, cho nó trong đó rất nhiều người á, đã thấy là hai người, một người ở Texas, ở Dallas, nói con tưới cây tưới nhầm điện á, giật con chết. Rồi một lần nữa con ở dưới nước té xuống nước chết. Chết trong đó thấy mình nó nằm dưới đó. Mà anh ta lay tỉnh mà không tỉnh, con ở đứng đây gọi họ mà họ không nghe. Cho nên trong đó đến hồi á, cái rồi trở lại. Cho nên trong đó những chúng ta thấy thật sự có thân trung âm. Thật sự những kinh nghiệm này có, thì bây giờ chúng ta phải lo cho nó đi à. Lỡ nó đi lạc sao quý vị? Nó bỏ cái thân này luôn thì sao đây? Kẹt à. Hơn là nó bị cái thân á, cái ma khác nó mạnh hơn, nó chiếm, nó đuổi mình đi ra làm sao? Lang thang à, không có còn thân trở lại nữa, kẹt à. Nó chiếm cái thân của mình này, kẹt lắm á. Thôi thì bây giờ ráng mà tu nha nè, ráng mà giải quyết cho xong vấn đề. Nó đừng có để cho nó đi lang thang nữa quý vị. Ngay ở đây mình nó cũng đi lang thang à, chứ không phải đợi chết quý vị. Chúng ta mơ mộng nó là đi đó hả? Nó đi rồi chúng ta ngồi ở thiền lạc cảnh giới nó đi đó hả? Đến hồi nó không biết đường về luôn, kẹt à. Cho nên thôi bây giờ chúng ta niệm Phật đi về với Phật là tốt. Nếu nè, A Di Đà Phật. Dạ. À, quý vị nào còn câu hỏi nào ạ?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy và kính thưa quý sư già cùng các sư cô cũng như quý Phật tử. Thưa thầy, con có một điều hơi thắc mắc là khi ba con sống thì ba con thường niệm Phật. Vì vậy ba con biết trước ngày giờ ra đi và có biểu con xây kim tỉnh đúng mấy giờ ba con đi. Nhưng mà sau khi ba con đi rồi đó, thì thầy trụ trì ở bên chùa mà chôn ba con đó thì có được báo mộng là ba con về chùa rồi. Thì thưa thầy, con không biết như vậy là ba con có được vãng sanh hay không, điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là hiện tại là con mỗi ngày đều thực tập niệm Phật trong 45 phút thì có lại sám hối là lại thế cho cha mẹ tổ tiên và lại thế cho sư trưởng cũng như lại thế cho tất cả chúng sanh mà con thọ ơn. Và sau đó con cũng có phát nguyện vãng sanh theo như những lời nguyện của các chư tổ cũng như quý thầy đã dạy bảo. Nhưng mà mỗi ngày con chỉ đủ thời gian để làm một thời công phu, thì như vậy có đủ để vãng sanh hay không?
Ở đây chúng ta thấy cảnh giới nó phức tạp vô cùng à, chứ không có đơn giản cái gì à. Ngay cõi ta bà chúng ta này, nó có cõi cõi phàm phu đồng thánh, đồng phàm thánh đồng cư, mà có cõi tịnh độ, có phải phàm cư à. Ở trong đó nếu mà không có cái duyên này, nếu mà không nguyện vãng sanh Tây Phương, nếu mà không niệm Phật, không có tương ưng như lời kinh nó chỉ, thì chúng ta đi lạc vào những cảnh giới tốt khác à. Những cái cõi tịnh độ, những cái cõi người ta có thể tu hành trong đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà trong tu trong đó thì nó vẫn có tu hành trong đó, nhưng mà sao không về được Tây Phương Cực Lạc như chúng ta đã đề ra ở đây. Thì những người trong đó có thể về trở lại, có thể người ta đang ở cảnh tốt, người ta tu hành và người ta có thể trở về trở lại để mà báo mộng, để mà cho biết và người ta ở đó người ta tu. Đó là những cái cảnh giới tốt, biết trước ngày giờ ra đi, biết trước được đi như thế nào, đó là tốt. Nhưng mà trong đó có cái duyên với Phật A Di Đà không, có niệm Phật hay không, cái duyên đó thù thắng hả? Người Úc Châu, Úc là thổ dân Úc quý vị, người ta đánh điện lên trời biểu đến giờ tôi đi chưa. Nếu ở trên nó chấp thuận, người ta ngồi xuống 2 phút tắt máy đi. Người ta có năng lực như vậy quý vị, mình sao không có duyên với Di Đà, cho nên chỉ lên được cõi trời mà thôi. Người ta tự tại ra đi như vậy đó quý vị, mà trong đó chỉ có phúc báo mà thôi. Cho nên trong đó cái duyên của Di Đà nó khó, tin, người ta tin tưởng khó quý vị, mới có cái duyên đó, mới tương ưng. Tại sao tương ưng với lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, cảm ứng 48 lời nguyện của Ngài, đây là cái thiện căn phúc báo à. Cho nên trong đó chúng ta xét lại coi á, giờ vãng sanh biết trước được như vậy đó, người ta có nguyện niệm Phật hay không, có nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc hay không, đó là vấn đề nha. Còn nó trở về trong đó thật sự nó cũng cảm ứng ở trên đạo tràng ở Úc Châu cũng vậy, nó có cảm rất nhiều cảm ứng. Tôi có thấy người chết người ta về cho đó, người ta bận áo tràng đi kinh hành ở trong địa Phật đường, có trong đó. Cho nên trong đó nó cảm ứng, người ta có thể là chưa có được vãng sanh được, người ta trở về ở tu ở trong đó và người ta chuyển đi vào cảnh giới tốt hơn. Bởi vậy cho nên những cái điều này có chứ không phải không. Rồi công phu tu hành chúng ta là sao quý vị? Chân tín và thiết nguyện à, chứ không phải niệm nhiều hay là ít. Chúng ta thấy những người bận rộn mỗi ngày mà người ta niệm quý vị, có 9 lần mỗi lần 10 câu à. Nhưng mà tâm của họ đâu? Họ Tây Phương Cực Lạc Quốc à. Cho nên trong đó Ngài á, Ngẫu Ích Đại Sư nói công phu không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau, mà là cạn hay sâu à. Chúng ta tương ưng ít hay nhiều, đó là cạn hay sâu à. Còn tâm chúng ta làm cho có ở thế gian này thì nó chưa có tương ưng được. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật à. Cho nên niệm Phật phải tương ưng tâm chúng ta, phải sao? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc à, thì mới thành công à. Dạ. Dạ được không ạ?
Thầy, những lúc mà ở tại đạo tràng đó thì con thấy là tâm con không có bị động ra cảnh ngoài, nhưng mà ở nhà thì ngồi niệm Phật trong cái chỗ yên tĩnh thì có lúc nó cứ hay bị nghĩ tới những cái duyên bên ngoài, chẳng hạn những cái lo lắng mà mình nghe qua lỗ tai mình vẫn biết là trong sáu căn đó mình không nên để cho nó vô, mà sao nó cứ bị nghe hoài. Rồi cái nó khi nghe thì cái ý của mình nó bắt đầu nó lại làm việc trở lại, thành ra cái trong cái năm căn mình nó khó, rất là khó ở nhà lắm.
Dạ vâng. Dạ. Vì chúng ta chưa có đủ năng lực, chúng ta chưa có đủ tự lực. Thì bây giờ sư già đã mới vừa tuyên bố cái gì, 3 tháng an cư ngày nào cũng Phật thất. Chúng ta nương đại chúng à, chúng ta nương á, nương đạo tràng à, chúng ta nương lực ở đây để mà sao cái gì, để mà về đây niệm Phật lấy công phu. Khi có công phu rồi á, chúng ta mới tự lực ở nhà. Vì sao? Chúng ta chưa đủ công phu mà. Cho nên nhá, hoàn cảnh môi trường vẫn là gì, vẫn nó thấm nhập vào căn của chúng ta. Bây giờ sao? Chúng ta phải, nếu không có đủ hoàn cảnh thì ở nhà ráng lễ Phật, ráng mà niệm Phật, tụng kinh, ráng mà công phu cho cái căn nó lên, cho cái thiện căn nó lên. Nếu không chúng ta đương đạo tràng trong 3 tháng an cư rồi quý vị ạ. À, ngoại trừ thứ bảy thôi, thì tất cả những ngày khác đều là trong đó 6 đến 8 tiếng niệm Phật ạ. À. Trong đó sư cô đã phát tâm, đã ứng lại với cái cảm của tất cả quý vị đây, cho nên mở ra 3 tháng Phật thất à. Cho nên ráng cố gắng dàn xếp để mà về ở đây chúng ta nương theo đạo tràng anh tu như vậy đó, có hướng dẫn rồi kinh hành cho nó quen, lễ Phật cho quen rồi chúng ta về nhà ở trong cái đạo tràng của mình, ở trong cái bàn thờ của mình, ngày nào cũng tu hành như vậy mới thành công nhớ nè. Nó mới có hay là ngày nào cũng có hay là sao? Một lần thôi hả? Thì trong cái khi trì chú á, có những cái cảm ứng như chú Đại Bi có thể trừ tà thế nè. Cho nên cảm ứng như đó thì trong đó thật sự cảnh giới rất nhiều quý vị. Chúng ta không thấy, chứ nhiều người có duyên thấy cảnh giới ngày nào họ cũng thấy hết á. Thế nè, bởi vì trước khi ra trì chú á, trong đó những khi nó cảm ứng á, người ta nó đi nó chọc phá mình trước khi nó đi, thấy không? Thì chúng ta có công hiệu rồi nó không tới nữa, thấy không nè? Thì không có lo gì, chúng ta cứ việc thì
mà chúng ta niệm Phật trong đó không có hề gì, đừng có lo sợ. Những cái âm thanh, những cái hình ảnh đó nó đi rồi, nó đi, đừng có để vào tâm là tốt rồi. Nè, tất cả những cảnh giới đó thật sự có chứ không phải không. Chúng ta có tương ưng thì thấy nó. Bởi vậy khi thấy nó đừng có để tâm, chúng ta đừng có theo nó là tốt rồi. Âm thanh, màu sắc, hình ảnh. Còn câu hỏi nữa. Dạ. À, trong cái củ huyền thất tổ là cái tiếng của Nho giáo, nghe nè, cái tiếng của tiếng Hán là thật sự là nói với tổ tiên của mình. Tổ tiên của mình 7 đời 9 đời trong đó, nghe nè. Đó thì đó là nói đến thân nhân bà con của mình. Là thật sự nếu ấy là lật từ điển coi nó giảng rõ rãi, nó rõ ràng hơn. Nhưng mà thật củ huyền thất tổ là nói đến tổ tiên những cái đời trước của mình. Trong đó có thể 7 đời nội ngoại gì trong đó, cho nên 9 đời nha. Nó lật từ điển Hán Việt coi người ta giải như thế nào cho nó rõ ràng nha. Cái đó là không biết, chẳng như là đức huyền tôn, như là cháu đức tôn hay gì đó. Đó những cái tiếng Hán văn người ta dùng nha. Vâng, người ta dùng người ta dở từ điển Hán Việt ra coi ta giải rõ ràng hơn cái đó nha. Vâng. Và bây giờ chúng ta...
Con hỏi câu hỏi cuối thầy.
Dạ.
Con xin thể A Di Đà Phật, thầy xin cho con hỏi câu hỏi cuối là con thấy khi mà con theo sư bà năm 79 hồi sư bà mới qua đó, thì sư bà đã dạy con pháp môn niệm Phật. Mà khi từ khi con đi Ấn Độ về trong tháng 2 năm này thì con bắt đầu lễ Phật. Nhưng mà trung bình mỗi ngày con để khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, mà con chỉ biết một niệm lễ Phật là 108 lạy. Có nhiều khi con xong cái này thì con lạy 108 lạy khác, thì con chỉ biết là 108 lạy là 108 vị Phật. Thì ngày hôm qua con có nghe pháp sư nói về cái 108 cái tội mình sám hối đó, thì xin sư pháp sư xin cho chúng con giảng lại cái 108 lại là có ý nghĩa như thế nào thêm một lần nữa. Dạ, xin A Di Đà Phật.
Vâng.
Xin cảm ơn bác sư.
Thì chúng ta đây á, chúng ta lễ không phải là 108 vị Phật quý vị, mà chúng ta sám hối lại á, những cái sai lầm chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước à. Ở đâu? Ở trong á, thân khẩu ý này tạo ra. Thân có cái lục căn quý vị, lục căn có 6, lục căn nó đối với lục trần, nó sinh ra lục thức là thành 18, gọi là thập bát giới á. Trong đó tất cả chánh báo y báo đều không ngoài á, thập bát giới này. Nhớ nè, chúng ta thấy cái ly à, mắt thấy cái ly sinh ra cái tướng, cái thức biết được cái ly. Cho nên tất cả vạn vật môi trường đều không ngoài thập bát giới, 18 cái giới này. Trong cái thập bát giới đó nó có quá khứ, hiện tại và vị lai. 18 nhân cho 3 là 54. Nếu mà vọng tưởng là quá khứ, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thành 54. 54 đó, ở trong đó không ngoài phân biệt trắng đen phải trái, đối đãi trong đó ngắn dài, trong đó đối đãi trong đó, thì cho đó 54 nhân cho 2 nữa là 108. Cho nên tất cả vòng tưởng điên đảo chúng ta sám hối lại hết, sám hối viên mãn cái vị. Lấy xong rồi lấy một câu A Di Đà tự tánh, chúng ta phủ lại trở về với tự tánh Di Đà. Cho nên sự sám hối này không phải 108 vị Phật, mà chúng ta sám hối lại cái tự tánh của chúng ta. Tự tánh chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo nên tất cả cảnh giới này, bây giờ chúng ta đem sám hối lại hơn, như vậy mới thành công à. Thế nào? Cho nên nó rốt ráo viên mãn cứu cánh ở trên ở đây. Lấy 108 làm đại biểu, mỗi lễ chúng ta trừ vọng tưởng, mỗi lễ chúng ta trừ phân biệt, mỗi lễ chúng ta trừ chấp trước, phá ngã chấp, phá pháp chấp, phá tất cả. A Di Đà Phật. Ở đây có cái câu hỏi: khi niệm Phật xong đi kinh hành, mình mới mời các chư thiên và mười phương chư Phật ủng hộ niệm, ủng hộ dìu dắt chúng sanh và kêu gọi các chúng sanh khác cùng đi kinh hành cầu nguyện cho chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc quốc. Như vậy có được không? Khi niệm Phật xong, đi kinh hành, mình mời các chư thiên, mười phương chư Phật ủng hộ, cùng hộ niệm dìu dắt chúng sanh. Chúng ta ở đây á, đơn giản ha, chúng ta niệm Phật à, chúng ta phát khởi tâm niệm Phật vì chúng sanh, chúng sanh cảm ứng cùng tới với mày, cùng tới với mình niệm Phật, cùng tới với mình kinh hành không sao. Ở đạo tràng ở Brisbane á, quý vị thấy rõ rất nhiều ở trong đó có nhiều người thấy người ta đi kinh hành trong đó ha. Có người khi có một mình họ ở trong đó, họ thấy rất nhiều người đi kinh hành ở trong đó ha. Cho nên ở trong đó chúng ta mở đạo tràng ra, mở đạo tràng trong đó có thiên thần hộ pháp, người ta tới người ta tu chứ không phải tới phá bị thiên thần hộ pháp đuổi đi, không có lo. Cho nên ở trong đó khi chúng ta niệm Phật, chúng ta cùng tu với họ, đâu lo gì đâu. Chúng ta niệm Phật vì chúng sanh, chúng ta niệm Phật để giải thoát. Cho nên họ cũng tu, chúng ta đâu có chống đối gì, cứ để cho họ tu họ tu tinh tiến trong đó, họ tu nó tốt đẹp trong đó không có phá phách là được rồi Cho nên trong đó có cái gì, vấn đề đó có. Khi chúng ta một cái niệm trong đạo tràng đó, chúng ta viết cái bài vị đó viết bài vị đó là cái giấy thông hành, người ta đem cái giấy đó ra, tôi có tên trong đây nè, tôi được vô đây. Cho nên đó, nếu mà cái giấy thông hành nó sai họ không vô được họ đi kiện mình, biểu sao nhờ viết cái giấy bài vị mà lại không có viết, chết lại xem lại thì sao, cái tên nó sai. Cái tên nó sai cho nên thần hộ pháp không cho vô, nó lại cáo lại mét mình thì sửa lại, người ta được vô. Trong đó chúng ta thấy cái họ đạo tràng nó đều luôn luôn có hộ pháp trong đó để mà giữ an ninh trật tự, người ta tu đàng hoàng thì vô. Thì chúng ta có thể viết một cái bài vị chung cho tất cả hương linh, cho tất cả vong linh đó, thì những người đó biết được quay đầu lại, người ta có thể nương theo đạo tràng về tu. Thì chúng ta phát tâm lại, phát tâm chúng ta tu vì chúng sanh, tu vì mọi người, người ta tới tu càng tốt, không có hề gì hết. Nha nè. Dạ.
Thưa bạch thầy, con có câu hỏi thế này. Trước đây đó là con hay thường tụng chú Đại Bi. Từ ngày mà con nghe giảng về pháp môn tịnh độ, con tụng mỗi ngày thì tụng Đại Bi Sám Pháp và tụng chú Đại Bi. Dạ thưa là bao nhiêu năm nay rồi?
Dạ.
Lúc sau này thì con nghe giảng về tịnh độ thì con là niệm Phật nhiều hơn.
Dạ.
Ráng niệm Phật nhiều hơn.
Dạ.
Sau thưa mấy ngày hôm nay rồi đó, thưa đêm nào trong lúc mà con đang ngủ chừng 2-3 tiếng đồng hồ, thưa nghe con tụng chú Đại Bi không? Xong cái tôi giật mình thức dậy, con mới nói ủa tại sao mình lại không niệm Phật mà lại tụng chú Đại Bi?
Vâng.
Mà cứ bị hoài vậy.
Dạ vâng.
Cứ đêm ngủ là chừng 2-3 tiếng là thấy tụng chú Đại Bi.
Vâng.
Thần thức tụng.
Dạ,
con nói phải tụng, phải niệm Phật, niệm Phật thì lúc đó mới niệm Phật được.
Dạ.
Mà trong đầu óc
thì trong đó hả? Trong đó cái tâm chúng ta đó đã trì chú Đại Bi lâu rồi.
Dạ.
Trong đó thật sự là có công phu trì chú Đại Bi, ở trong nó giấc ngủ là tốt chứ không phải xấu à.
Nhưng mà con muốn niệm Phật.
Thì bởi vì bây giờ nếu muốn niệm Phật bây giờ mình nó từ từ chuyển nó lại, mình từ từ đổi nó lại, nhẹ nhàng đổi nó lại.
Sao đổi hoài chưa được?
Đổi
bây giờ con
đó,
bỏ là con không
mới có mấy ngày à? Sao đổi? Chúng ta từ từ niệm Phật nhiều hơn, trì chú và niệm Phật nhiều hơn. Vì khi chúng ta trì chú đó, có những cái loài khác người ta được hưởng dụng, người ta được công đức phúc báo như vậy. Người ta tới người ta nhờ mình mà. Mình tụng chú linh hay nghiệm, người ta tới người ta hộ mình, người ta nhờ, người ta hưởng cái đó. Thì khi chúng ta không có niệm chú mà cái công đức của cái niệm Phật nó chưa có thành công, nó chưa có đắc lực, cho nên là họ mất cái lợi đó, họ nhắc nhở mình, nhắc nhở mình để tụng chú, niệm chú. Thì bây giờ chúng ta phải bỏ lần lần để mình niệm Phật nhiều hơn, để cái câu cái niệm Phật chúng ta được đắc lực, thì khi đó niệm Phật ở trong giấc mộng luôn thành công mà. Thế nào? Chúng ta chuyển từ từ, nhẹ nhàng chuyển từ từ lên, dùng cái thời gian niệm chú bớt niệm chú đi và chúng ta cho niệm Phật nhiều hơn. Từ từ nó sẽ thành đó, những cái người mà người ta muốn nhờ công đức của mình đó, người ta có cái món ăn khác à. Còn chúng ta chưa gì, chúng ta cắt cái món ăn, chưa có đổi món được các món ăn, người ta tới nhắc nhở mình niệm chú. Cho nên khi những người tu hành có công đức đó, chúng sanh được nhờ, người ta tới người ta kiếm mình à. Cho nên cái điều đó không có sao, cố gắng mình đổi từ từ nha nè. Mình nhớ niệm Phật, để dành niệm Phật nhiều hơn. Rồi từ từ bớt cái chú đi, để cho nó bình lại nha nè. Chứ chương khi chưa gì chúng ta muốn đoạn hết cái công phu đó, đoạn đừng có đoạn. Chúng ta đổi từ từ thôi, công phu đó đã nhiều năm rồi, đừng có bỏ nha nè.
Con bỏ cái đại bi sám pháp, không tụng đại bi sám pháp nữa, nhưng mà trì chú vẫn tiếp tục trì chú.
Dạ, thì trì chú.
Dạ, thì thưa con, cái niệm Phật đó thì con đã phát nguyện là một ngày tụng niệm Phật 2 tiếng.
Dạ.
Thưa mà con làm mà trước bằng Phật không được, nhưng mà đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào con cũng niệm Phật, thưa được không?
Niệm Phật trước bằng Phật không được.
Dạ, dạ không có thời giờ đó.
Không có thời giờ.
Chuyện này chuyện kia không thể ngồi 2 tiếng được.
Dạ vâng.
Con niệm chừng nửa tiếng hoặc tiếng.
Được.
Không
được
khác, thì đi nấu ăn hoặc đi rửa chén.
Dạ.
Hoặc là
được,
đi
được.
Đâu đó.
Vâng.
Niệm Phật cho thưa được.
Được.
Vâng. Có kể không thầy?
Hả?
Tôi có kể cái niệm Phật mà mình bất cứ lúc nào mình niệm.
Được. Cái đó tốt à. Cái niệm Phật ở tại chánh điện đó là để tập cho niệm Phật tất cả mọi hoàn cảnh. Giọng công phu ở chỗ nào? Ở sinh hoạt hàng ngày chứ không phải ở chánh điện. Chánh điện là chỗ mình tập thôi à. Mà mình áp dụng chỗ nào? Áp dụng ở trong sinh hoạt hàng ngày đó. Đó, cái đó là thời gian nó nhiều hơn à. Nghe nè. Dạ. Bây giờ chúng ta tạm dừng đây ha. Chúng ta chụp hình nhau không?